24.
Đúng như lời của Sashka, những người thân của tôi trở về sau 3 giờ xa cách. Vừa trông thấy tôi, mẹ Svetlana đã hoảng hốt kêu lên: "Trời ơi, Trisha con ơi, chuyện gì vậy hả con?" "Chuyện gì ư? Chẳng có gì ghê gớm cả mẹ. Mẹ hãy nhìn trên thân thể con đi, trong khi mọi người đi vắng, con đã một mình cố thủ điểm cao trận địa một cách anh dũng, mặc cho quân thù nã đạn tới tấp vào con." "Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy?" Sashka lo lắng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với Trisha? Mẹ cũng không hiểu nữa. Mẹ cúi xuống nâng tay tôi lên. "Trời ơi, máu, cả trên chân nó cũng đầy máu đây nè. Ôi, lạy Chúa tôi." Mẹ đứng phắt dậy, chạy như cuồng trong sân rào kêu lên: Tôi nha, bà ngoại, lại đây mau lên, tôi nha, mau lại đây." "Có chuyện gì thế?" Cô Tôi Nha trợn to mắt thở hổn hển chạy ra, và khi trông thấy tôi, cô lặng người đi một lát rồi thốt lên: "Lũ khốn kiếp! Ai vậy?" Mẹ gào lên: "Ai đã làm chuyện này?" Mẹ, Sashka đỡ lấy tay mẹ. "Trisha bị sao vậy? Mẹ nói đi, tại sao mọi người im lặng hết cả vậy? Trisha, bạn bị làm sao? Go!" Tôi sủa lên khe khẽ và khập khiễng đi lại gần Sashka. Cậu ấy ngồi xuống ôm lấy tôi. "Sashka, khoan đã con, Trisha đang bị chảy máu đó, phải xử lý vết thương trước đã." Mẹ nói, bà ngoại chạy đến méo máu. Trisha yêu quý, ai hành hạ con ra nông nỗi này? Chị Tô Nhi à, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Cô Tô Nha nhặt từ dưới đất lên mấy hòn đạn, thở dài nói: "Thì còn ai nữa, cái tụi nhóc mất dạy ở trong làng chứ còn ai. Đây nè, dì xem đi." Cô ấy chìa mấy viên đạn đá dăm cho bà ngoại xem rồi nói tiếp: "Tụi nó bắn bằng ná cao su." "Ôi, lạy Chúa tôi!" Bà ngoại nhăn mặt hãi hùng. "Tụi nó là cái thứ gì? Không lẽ là quân phát xít?" "Còn tệ hơn cả quân phát xít nữa, dì Elizaveta Maximovna, tệ hơn nhiều." "Dì Chúa, xin dì hãy tha lỗi cho con, dì đã để xảy ra cớ sự như thế này. Con đâu có nghĩ rằng tụi nó có thể bắn vào một con chó chứ. Hồi trước ở đây, con có nuôi một con dê, mà rồi cuối cùng đành phải giết nó đi." "Hả? Dì nói sao? Giết hả? Giết là sao? Mà tại sao lại giết?" Bà ngoại trố mắt ngạc nhiên như không thể tin vào tai mình. "Nghĩa là phải xẻ thịt nó gì ạ?" Cô Tô Nha buồn rầu trả lời. "Bọn trẻ dùng ná cao su bắn nó đến nứt cả sọ, lòi mắt." Cô Tô Nha cố kìm nước mắt. "Trời ơi, tôi nghĩ bụng, vậy là so với con dê nọ, tôi còn may mắn hơn nhiều. Dù có bị bắn tơi tả, nhưng chưa đến nỗi phải bị xẻ thịt. Cái đầu chưa bị bể, đôi mắt vẫn còn nguyên. Tai với chân bị thương chỉ là chuyện nhỏ, lành ngay ấy mà. Lành mau như trên... Thôi, tóm lại là sẽ rất mau lành. Tất cả chỉ tại bà ngoại đó." Sashka bỗng khóc nấc lên. "Chỉ tại bà ngoại thôi. Chúa lòng lành tha tội cho con. Sashka, con nói cái gì vậy?" Bà ngoại sửng sốt. "Làm sao bà ngoại biết được là ở quanh đây có những thứ quái vật như vậy?" "Mọi tai họa cũng đều do bà mà ra hết. Khi thì bà cột Trisha vào cây cọc ở siêu thị, rồi khi thì nhốt vào góc sân." Thôi, đừng nói nhảm nữa." Bà ngoại rít lên. "Phải biết suy nghĩ kỹ trước khi nói chứ." Sashka ngồi bệt xuống đất ôm lấy tôi, vuốt nhẹ. "Tha lỗi cho tôi, Trisha, tha lỗi nha, bạn hiền yêu quý. Tôi thề là sẽ không bao giờ bỏ bạn một mình. Người anh em của tôi ạ. Không bao giờ. Bạn có bị đau nhiều không hả Trisha? Tôi nói dối để làm yên lòng cậu bé. Bạn lại nói dối rồi. Sashka hôn tôi. Như vậy là dối đó. Bạn không muốn làm tôi buồn chứ gì? Go! Tôi đành trung thực trả lời. Sashka, mẹ nhắc, đứng dậy nào. Bây giờ phải xử lý vết thương cho Trisha. Trisha bị thương có nặng không mẹ? Không đâu con, không nặng lắm. Mẹ nói, ở bên dưới tai bị rách da chảy máu. Ở chân cũng bị chảy máu chút ít. Thôi đi, đừng quá lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Vết thương sẽ chóng lành thôi. Nào, đi thôi con. Cả Trisha nữa, vào nhà. Mẹ cứ làm như mình là bác sĩ pháp y không bằng. Không nặng lắm. Bên dưới tai bị rách da. Ở chân cũng bị chảy máu chút ít. Toàn thân tôi bị trúng đạn, đau ê ẩm. Vậy mà mẹ lại bảo sẽ chóng lành thôi. Bà ngoại thì úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc thảm thiết. Sao con lại làm cho bà ngoại buồn lòng vậy hả? Mẹ nghiêm khắc hỏi. Con đâu có làm gì đâu. Sashka phụng phịu. Con xin cho Trisha đi cùng với cả nhà mà bà không chịu. Bà thì mắc mớ gì ở đây? Bà ngoại thúc thích. Chiếc xe ấy không phải là xe của bà đâu. Mà tài xế thì nói là không nên đưa chó lên xe. Vậy nên bà mới... Mau xin lỗi bà ngoại đi. Mẹ nói con sai rồi, Sashka. Con xin lỗi bà. Sashka lúng búng. Chỉ tại con nóng quá. Con xin lỗi. Giỏi lắm, Sashka yêu quý à. Đúng đó, bà ngoại đâu có cố tình. Ai mà biết được chuyện tệ hại sẽ xảy ra. Hãy thương bà ngoại, kẻo bà lại khóc hết nước mắt đó. Chúng ta là đàn ông, phải hành xử theo đúng cách, chính nhân quân tử. Bà ngoại đi lại gần Sashka ôm lấy cháu mình hôn vào vai. Sau khi vào nhà, mọi người bắt đầu xử lý vết thương cho tôi, rồi cho tôi uống sữa tươi, thậm chí còn bồi dưỡng cho tôi một cái đùi gà. Và rồi mọi chuyện trở lại bình thường. Hình như mọi người có pha thứ thuốc gì đó vào trong sữa, nên ngay sau đó tôi ngủ liệm đi. Ngủ thật say, tôi hoàn toàn yên tâm rằng trong cái chuồng gián này sẽ không ai dùng ná bắn tôi. Ôi, lần này tôi được ngủ đã đời, ngủ chưa bao giờ được ngủ. Dường như cảm nhận được lỗi sai của mình, mọi người trong nhà đều cố gắng đi thật nhẹ, nói thật khẽ để không phá hỏng giấc ngủ của tôi. Khi thức dậy, tôi nghe mọi người đang chuyện trò với âm lượng thật nhỏ, nhưng tôi cảm nhận được cái mùi quen thuộc. Hé mắt ra và nhìn thấy vệ sĩ của mình ngồi đó bên cạnh tôi. Tội nghiệp cậu bé, cậu đã ngồi đây bao lâu rồi? Tôi khe khẽ sủa. Sashka có phản ứng ngay và đặt bàn tay ấm ấm của mình lên mũi tôi. Ngủ ngon không, Trisha? Cậu ấy hỏi. Go, go! Tôi trả lời. Thấy đỡ chưa? Go! Tôi khẳng định. Không, lần này thì tôi không nói dối để an ủi đâu. Thật sự là đã cảm thấy đỡ hẳn. Ít nhất là lưng đỡ nhức buốt, các vết thương đỡ rát. Cũng có thể là do tôi trước đó đã cẩn thận liếm vết thương. Bất giác tôi chợt nghĩ, phải chăng thật sự vết thương trên mình chó mau lành hơn so với ở người? Nhìn chung thì nhiều người biết rằng trong nước giải của chó có chứa những hợp chất có tính khử trùng. Thậm chí, nhiều người còn muốn được chúng tôi liếm vết thương trên mình họ. Tôi nói thật đấy, trong một chương trình trên kênh truyền hình Discovery, người ta có kể một truyền thuyết rất hay. Từ thời thượng cổ, người và chó đã có một giao ước bất thành văn về trách nhiệm hỗ tương cứu giúp lẫn nhau. Theo giao ước này, người có trách nhiệm nuôi nấng, yêu thương, quan tâm, chăm sóc chó, còn chó thì phải bảo vệ người và trung thành tuyệt đối với người. Xin lý giải kỹ hơn một chút, bảo vệ người không có nghĩa là chỉ để sủa, dọa nạt kẻ thù và cắn để giết hoặc để làm suy giảm sức chiến đấu của kẻ thù. Không, không chỉ có thế. Chúng tôi còn có thêm trách nhiệm chữa bệnh cho người nữa đó. Thiết nghĩ, ở đây cần đi sâu phân tích một cách khoa học, chứ không thể nói khơi khơi được. Tóm lại, khi liếm vết thương của người, chúng tôi vô tình đưa vào cơ thể mình một hệ vi sinh phức tạp để rồi tự nhiễm bệnh, có nghĩa là các vi trùng gây bệnh được truyền từ người sang chó, nhưng cơ thể loài chó có một cấu trúc kỳ diệu và thế là hệ miễn dịch của chó bắt đầu tự sản xuất ra các loại hoạt chất kháng bệnh, chính xác có thể gọi là thuốc. Những loại thuốc ấy hiện diện cả trong nước giải của chúng tôi và chúng tôi chia sẻ thuốc ấy cho con người thông qua biện pháp liếm vết thương, chỉ đơn giản thế thôi. Chuyện phức tạp nằm ở chỗ khác. Đôi khi chó phải cứu chữa những người bạn hai chân của mình trong những điều kiện khó khăn, nghiệt ngã. Các bạn hiểu rồi đó, chúng tôi không thể dễ dàng hóa giải lượng cồn do con người uống vào, lượng nicotine hút vào, hay thói quen nói tục chửi thề, những nỗi lo lắng, trầm uất hay cáu bẳn, bất yên, nỗi sợ hãi hay những cảm xúc tiêu cực khác. Chúng tôi chỉ có thể thực hiện mọi nghĩa vụ của mình theo bản giao ước một cách tận tâm nhất, trong khi luôn tin tưởng rằng con người cũng có thái độ như thế. Đối với bản giao ước, nếu chẳng may chúng tôi bị ốm đau, tai nạn do khách quan. Vì thế, chúng tôi vô cùng đau lòng khi thấy những con chó khi đau ốm bệnh tật thì bị xua đuổi, bị tống ra đường, thậm chí bị chôn khi chưa chết hẳn. Xin hãy thật lòng tuân thủ bản giao ước ngày xưa. Hỡi các bạn người thân mến, rồi các bạn sẽ thấy loài chó không bao giờ làm các bạn phải thất vọng. Xin hãy hành xử giống như Sashka của tôi. Các bạn đã nghe thấy rồi đó. Giờ đây, cậu ấy đã coi tôi như người anh em thân thiết, anh em ruột thịt. Và nếu cần, tôi sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình cho cậu ấy, kể cả cho cái cầu vồng mà cậu ấy hằng ao ước. 25. Ngày thứ ba sau cuộc chiến tàn khốc ở ngoại ô, tôi hoàn toàn bình phục. Buổi sáng thức dậy không còn thấy đau, thấy rát, tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Ngóc đầu dậy nhìn, anh bạn nhỏ của tôi còn ngủ say sưa, từ trong chăn thòi ra cái gót chân thô ráp, bỗng dưng muốn quậy chút chơi. Tôi liếm nhẹ vào cái gót chân ấy và theo dõi. Cái gót thụt vào trong chăn ngay tức khắc. Sashka cựa mình, nhưng rõ ràng hãy còn ngái ngủ, nên không hiểu chuyện gì xảy ra. Trisha! Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng. Go! Tôi trả lời. Lên đây, nằm với tôi nào. Sashka mời gọi. Chẳng đợi mời, tới hai lần, tôi nhảy phát lên giường và nằm ép sát vào người cậu ấy. Bạn cảm thấy trong mình như thế nào hả Trisha? Chân có còn đau không? Sashka dịu dàng hỏi. U, tôi trả lời. Vậy còn ở bên dưới tai? U, không còn đau ở bất cứ chỗ nào chứ? Go! Tuyệt, thật tuyệt Trisha ạ. Tôi thật mừng cho bạn đó. Mà bạn có nói dối để an ủi tôi không đó? U, nghe này. Bỗng nhiên, Sashka như nhớ ra điều gì. Vậy hôm nay, chúng ta đi ra ngoài hồ chơi nha. Go! Bạn có muốn bơi lội không? Go! Tôi khẳng định, còn phải hỏi nữa. Vậy thì chuẩn bị đi. Sashka ngồi bật dậy. Bây giờ, quan trọng nhất là đừng bị mẹ ngăn cấm. Nhưng tôi nghĩ rằng mẹ sẽ không phản đối đâu. Ôi, anh bạn của tôi thật ngốc. Chuẩn bị đi là thế nào? Tôi luôn sẵn sàng mà. Chính cậu mới phải lo mà chuẩn bị đi đó. Tôi đưa Sashka đến phòng của mẹ và nằm xuống ngay bậc cửa. Mẹ ơi, mẹ đã thức hay còn đang ngủ? Sashka hỏi. Mẹ thức rồi con à, chỉ muốn nằm rốn thêm chút nữa thôi. Con dậy lâu chưa? Con cũng mới vừa dậy mẹ. Mẹ ơi, hôm nay con muốn đi cùng Trisha ra hồ chơi, được không mẹ? Ra hồ chứa nước đó hả? Mẹ ngạc nhiên. Dạ, thì... có gì đâu hả mẹ? Tụi con sẽ rất thận trọng mà. Không được, không được. Mẹ không thể để các con đi với nhau mà không có ai đi kèm. Con đừng có giận. Thì mọi người cùng đi, có được không? Sashka đề nghị. Con định đi lúc nào? Mẹ hỏi. Ngay bây giờ cũng được. Sashka trả lời dứt khoát. Không được rồi con yêu. Ngay bây giờ thì không được. Bây giờ con phải đi làm vệ sinh cá nhân đi. Rửa mặt, đánh răng, chải tóc. Ăn sáng xong, chúng ta sẽ đi ra hồ. Ôi, cảm ơn mẹ. Sashka nói, rồi ôm choàng lấy mẹ. Có nghĩa là mọi chuyện đều ổn. Dĩ nhiên, trước tiên cần ăn sáng. Ái da, rồi chúng ta sẽ bơi thỏa thích. Rồi mọi người sẽ thấy tôi là một thủy thủ lão luyện. Ôi, ước gì được phóng đi ngay. Sashka, cậu thật tuyệt. 2 giờ sau, tôi đã có thể chiêm ngưỡng mặt hồ phẳng lặng như gương. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy hồ chứa nước Bisharovo chưa? Hồ nước nổi tiếng ấy nằm gần trường chúng tôi. Chúng tôi tìm được một chỗ khá thoải mái, cách xa đám đông những người nghỉ mát, đang cắm trại ven hồ, đề phòng lỡ có ai đó va phải Sashka. Một ngày tuyệt đẹp, nắng vàng tươi, rất hợp cho việc tắm hồ. Trong khi mẹ tháo bộ đồ nghề dẫn đường ra khỏi mình tôi cứ rơi lên ư ử vì sốt ruột. Việc gì phải khóc vậy anh bạn? Sashka mỉm cười. Nào, bây giờ thì tha hồ mà bơi, mà tắm nha. Tôi hôn chú bé của tôi một cái, rồi lao xuống biển. Các bạn có thể không hình dung được, đó là niềm vui sướng lớn lao đến như thế nào. Bơi, lặn, ngập, đắm mình trong nước mát, dòi sen và bồn tắm ư, thua xa. Một số người thắc mắc, chó mà có thể tắm trong sông hồ ư? Với cái nghĩa là việc ấy liệu có hại gì cho chó hay không? Tôi xin trả lời ngay, không, ngàn lần không. Hại gì mà hại, rõ ràng rồi, tắm sông tắm hồ chứ có phải tắm trong đầm lầy hôi thối đâu. Hễ ở đâu người tắm được là loài chó chúng tôi tắm được, chẳng có hại gì hết á. Xin các bạn hiểu cho rằng loài chó chúng tôi chịu nóng kém xa so với loài người. Mùa hè đến, chúng tôi không thể tháo bộ da lông của mình treo vào trong tủ, ướp băng phiến, lông não như con người, với cái áo lông của mình. Vì vậy, những thắc mắc như thế là thừa. Những ngày nóng nực, có người còn nhảy bừa xuống các hồ bé xíu, quanh đài phun nước trong công viên để ngâm mình, giải nhiệt nữa là. Vậy cũng đủ biết chúng tôi cần tắm đến thế nào khi trời nóng. Tất nhiên là tắm ở các hồ chứa nước không phải là không có những mối nguy nhất định, thậm chí các bạn có thể nhìn thấy bọn trẻ con bơi lội tung tăng, nói cười, vui nhộn vậy đó. Nhưng nhìn kỹ mà xem, mấy khi có cha mẹ chúng bơi bên cạnh. Không hiếm khi bọn trẻ bơi lội vô tư, cả ở những nơi có cấm biển đề, khu vực cấm bơi lội. Nếu là người lớn, đương nhiên các bạn có thời từng là trẻ nhỏ, xin hãy nói thật đi, lúc còn nhỏ, các bạn có nghĩ đến hậu quả rất dễ xảy ra của việc tắm ở những khu vực cấm hay không? Tất nhiên là không, vậy đó, vậy mà giờ đây, trẻ nhỏ cũng thế chẳng lo sợ gì cả, chỉ muốn tạt nước vào mặt chúng để cảnh cáo mà thôi. Cũng cần nói cho công bằng, không phải tất cả các hồ nước trong nội thành đều bị ô nhiễm, nhưng dù sao cũng không nên tắm trong các hồ nước nội ô, vì kiểu gì đi nữa nước ở đó cũng không thể sạch tuyệt đối, mà tắm nước bẩn thì chẳng hay ho gì. Còn các hồ nước ngoại thành thì lại là chuyện khác. Nước ở đây thật tuyệt vì không bị tù hãm. Các bạn có muốn nghe một lời khuyên không? Nếu con chó của bạn khoái được vẫy vùng trong nước mà bạn lại không có thì giờ để đưa nó đi ra ngoại ô, vậy thì bạn có thể đưa nó đến hồ bơi chuyên biệt dành cho chó. Tôi nói nghiêm túc đó. Hồi tôi sống với cụ Ivan Savelevich, bên nhà hàng xóm có một con chó cái giống Đức tên là Alpha. Mỗi tuần nó đều được đưa đi tắm hồ bơi một lần. Cô nàng này chảnh chọe, kiêu căng thế mà ghét. Một lần đi dạo, tôi với nó gặp nhau ngoài công viên. Nó nói, Nè Tyson, cậu đã đi hồ bơi bao giờ chưa?
Chưa,
tôi trả lời. Không được, không được, Alpha nói. Cậu nhất thiết phải đi, rất có lợi cho sức khỏe đó.
Tôi biết,
tôi thở dài. Nhưng ông cụ nhà tôi chỉ có đồng lương hưu, còm cõi, phải sống tằn tiện lắm mới đủ qua ngày. Vì thế, Alpha Marfa tể tướng à, làm sao mà có thể đi tắm ở hồ bơi với lại đi xén lông ở Mỹ viện dành cho chó được chứ?
Ôi, cậu thật chẳng may mắn khi gặp phải ông chủ nghèo.
Con chó hàng xóm làm bộ thương hại tôi.
Dốt vừa vừa thôi, ha, tôi nổi cáu. Bộ, cậu tưởng chủ cậu càng giàu thì đời cậu càng sướng hay sao?
Tất nhiên rồi, Alpha nói tỉnh bơ, sống với người nghèo thì được cái gì chứ hả? Chẳng có thức ăn cho đàng hoàng tử tế, chẳng được vui chơi giải trí, vậy mà gọi là sung sướng hả?
Cậu quả là ngu quá.
Không phải cứ được ăn ngon và được vui chơi mới là sung sướng hạnh phúc đâu.
Tôi gầm lên, vậy theo cậu, như thế nào mới là sung sướng hạnh phúc chứ?
Nó cũng rít lên nghe rất chảnh. Niềm hạnh phúc của loài chó chúng ta là làm cho con người cảm thấy hạnh phúc, hiểu không?
Hu hu,
nó lắc đầu. Tôi không hiểu, chủ của tôi cảm thấy rất vui sướng hạnh phúc khi có tôi ở trong nhà. Cậu không biết đâu, chủ của tôi rất vui mừng khi tôi...
Đó, 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 đó.
Vấn đề là ở chỗ đó. Tôi ngắt lời. Vấn đề ở chỗ, ông ấy là chủ của cậu.
Cậu cũng có chủ của mình vậy?
Alpha ngạc nhiên.
Tôi không có chủ. Tôi chỉ có một người bạn.
Nói rồi, tôi ngoảnh mặt đi, để cho con chó ngu ngốc được nuông chiều quá đáng ấy biết rằng cuộc đàm đạo đã kết thúc.
Lạ thật.
Con chó ngốc lắc lư cái đầu.
Thật là quái lạ.
Tất nhiên, cụ Ivan Savelevich chẳng hiểu gì cả.
Tyson, sao con lại gầm gừ với một con chó nhỏ?
Cụ già hỏi, rồi nói thêm. Thôi đi đi, đi nào, hãy tránh cho xa tội lỗi.
Ôi, cụ Ivan Savelevich quý mến, chuyện này chẳng liên quan gì đến cụ đâu. Tụi con nói chuyện riêng, theo kiểu của mình, kiểu chó đó mà.
Lặng ngợp một hồi, đã đời rồi, tôi giọt lên bờ, và để làm nóng cơ thể, tôi phóng vút đi như một mũi tên, chạy một quãng xa, rồi quay trở lại, bụng bảo dạ, nếu mọi người chưa chuẩn bị ra về, thì tôi sẽ bơi thêm vài vòng nữa. Bỗng nhiên, ơ, cái gì vậy? Chết rồi, chắc là tai nạn. Tôi nhìn thấy một cô bé con vừa ngoi lên khỏi mặt nước, mở miệng muốn kêu lên điều gì đó, nhưng không kịp, cánh tay quơ quơ trong không khí, rồi cả người cô bé lại chìm xuống dưới mặt nước. Tôi hiểu ra ngay, cô bé này đang bị đuối nước, phải cứu ngay. Tôi lao xuống nước và nhanh chóng bơi đến chỗ cô bé, nhưng nảy sinh một vấn đề nan giải. Cô bé chỉ mặc độc chiếc quần bơi, nếu cắn vào quần bơi mà kéo, thì cô bé ngạt nước chết mất. Nhanh như chớp, tôi quyết định cắn lấy tóc mà kéo. Tôi cắn chặt tóc, đưa đầu cô bé lên khỏi mặt nước, cố bơi thật nhanh vào bờ. Cô bé nấc lên một tiếng rồi lả đi, toàn thân mềm oặt. Tôi kéo cô bé lên bờ cát lài lài, rồi sủa dáng lên. Một người đàn ông trung niên chạy lại mắng tôi ầm ĩ.
Đồ súc sinh, mày làm cái gì vậy hả? Mày cắn chết con bé rồi hả?
Biết làm gì được với những người hồ đồ như vậy chứ. Nào, sao ông cứ đứng đực ra như vậy, làm hô hấp nhân tạo cho cô bé đi chứ, nếu không cô bé chết mất.
Thật may cho tôi, một người phụ nữ béo mập ì ạch chạy tới, vừa thở hổn hển vừa hốt hoảng kêu lên. Còn bé nó chết đuối đó, con chó này đã kéo nó lên bờ, tôi trông thấy từ xa mà. Sao con nhỏ còn sống không?
Ủa, vậy mà tôi cứ tưởng là con chó này cắn. Sao ông còn đứng ngay như phỏng vậy? Làm gì để cứu con bé đi chứ? Mau lên!
Người phụ nữ nói như gian dĩ.
Người đàn ông như sực tỉnh vội quỳ xuống làm hô hấp nhân tạo cho cô bé. Nước cứ gọi là giọt ra thành dòi từ miệng cô bé. Rồi cô bé ho lên một tiếng, mở mắt ra.
Ôi! Sáng danh Thiên Chúa!
Người phụ nữ xúc động thốt lên giọng run rẩy.
Con bé sống rồi!
Tôi nhìn thấy từ xa, một người phụ nữ vừa sắp ngửa chạy về phía chúng tôi, vừa khua tay loạn xạ.
Chúa ơi, Radha của mẹ, con gái bé bỏng của mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bà ấy đổ gục xuống bên cạnh đứa con gái của mình. Con ơi, tại sao con lại ra nông nỗi này? Nhưng có lẽ chưa kịp hoàn hồn, nên cô bé không thể mở miệng nói được lời nào. Sứ mệnh của tôi coi như đã hoàn thành. Tôi đi tìm Sashka. Thế nào, Trisa, tắm đã chứ? Sashka vuốt ve tôi. Go! Tôi trả lời, nước hồ tuyệt chứ, hả? Go! Tôi cũng muốn tắm lắm, nhưng hiện giờ thì vẫn chưa được. Vết mổ chưa lành hẳn. Tôi nằm xuống bên cạnh Sashka và suy ngẫm. Người mẹ ấy ở đâu khi con mình đang tắm dưới hồ? Sao bà ấy không bơi cạnh con mình? Ôi, mọi người ơi là mọi người, sao mọi người vô tình đến thế? Mọi người kính mến, hãy tin đi, nếu chó mẹ cho con mình xuống nước, chắc chắn nó sẽ bơi bên cạnh và không bao giờ rời mắt khỏi chó con đâu. Còn ở người thì sao? Con chó này của chị, phải không? Tôi nghe một giọng phụ nữ ngay trên đầu mình. Vâng, đúng vậy. Mẹ trả lời, nó gây ra chuyện gì sao? Ồ không, ngược lại. Người phụ nữ nói, nó không gây điều gì tệ hại cả. Tôi muốn nói lời cảm ơn chị. Con chó này, nó tên là Trison đó. Sashka nhắc. À, vâng vâng. Người phụ nữ gật đầu. Con chó Trison của chị đã cứu đứa con gái nhỏ của tôi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Ồ, không có gì. Mẹ lúng túng trả lời. Nhưng sao lại cảm ơn tôi? Có cảm ơn thì cảm ơn tri sân chứ. Dân, xin cảm ơn chị và cảm ơn cả con chó của chị. Người phụ nữ nhỏ nhẹ, gia đình chị sống ở đâu? Chúng tôi chỉ làm khách ở đây thôi, ở nhà nghỉ ngoại ô của bạn tôi gần đây. Mẹ trả lời, chị có thể cho tôi xin địa chỉ được không? Ôi, để làm gì vậy? Mẹ ngạc nhiên, tôi muốn có một món quà tặng con chó của chị. Ồ, một món quà đó nha. Tôi chưa bao giờ được ai tặng quà cả. Ồ, thôi thôi chị, mẹ lúng túng bày vẽ quà cáp mà làm gì? Ủa, sao lại bày vẽ quà cáp làm gì? Là thế nào? Sao mẹ lại có thể nói thế được? Có phải mẹ cứu cô bé ấy đâu mà là con đó chứ? Sao mẹ lại quyết định thay con? Biết đâu người ta sẽ tặng món quà gì đó quý giá mà lại có giá trị phục vụ con người. Lúc đó con sẽ tặng lại Sashka và cậu ấy sẽ được hưởng. Mẹ cứ để yên cho người ta xử sự đi. Trison! Sashka reo lên vui sướng. Thì ra bạn là một anh hùng. Go go! Tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào, thậm chí tôi còn muốn nói, vậy chứ cậu nghĩ sao về tôi? Bạn thật giỏi đó nha. Sashka vuốt đầu tôi rồi quay sang hỏi người phụ nữ nọ, cô bé tên gì vậy cô? À, nó tên là Radha. Người phụ nữ trả lời, Radha hay Raduska có nghĩa là cầu vồng nhỏ. Ôi, cái tên thật đẹp. Sashka thốt lên, đẹp như cầu vồng. Ái chà Sashka, cậu thật là, hình như giờ đây cậu chỉ thấy quanh mình toàn là cầu vồng thôi. Người phụ nữ nọ vẫn khăng khăng xin bằng được địa chỉ rồi mới chào tạm biệt. Tối hôm đó tôi nằm trên thảm lắng nghe mọi người trò chuyện. Câu chuyện rôm rã của mọi người chỉ xoay quanh chủ đề về tôi và chiến công của tôi ngày hôm nay. Dù sao, làm được một việc tốt cũng thật vui sướng trong lòng.